Chương 332, đến cung điện Thương Lan ngày hôm sau trời vừa sáng, tê chiếu, Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Tôn Ngộ Không ba người hơi chuẩn bị, liền bước lên con đường đi tới Thương Lan thủy giới, bởi vì lúc này đây có mục đích rõ ràng, cho nên dọc theo đường đi không có bất kỳ chậm trễ nào. Gặp phải hung thú, phàm là những người không quá cường đại, nhào nhào ra tay diệt sát, về phần những người hoặc là quần cư hoặc là khí tức mấy vị cường hãn thì là tận lực đi đường vòng. Tóm lại vốn là đường đi bình thường cần 3 ngày, với 3 người cơ hồ là một đường phi hành, chỉ dùng một nửa thời gian liền đến Thương Lan Cung của Thương Lan Thủy Giới. Đương nhiên, khi bọn họ cách Thương Lan Cung còn một khoảng cách, đã bị người của Thương Lan Thủy Giới phát hiện, hoặc là chính xác hơn một chút mà nói, là người của Thương Lan Thủy Giới chuyên môn chờ đợi bọn họ đến. Từ điểm này mà xem, Lãng Tâm Kiếm Hào và Tôn Ngộ không khỏi lại đối với nữ tử có được năng lực dự đoán một lần nữa cao hơn vài phần. Bởi vì ba người đi tới Thương Lan Cung, ngày đó cũng không nói qua sẽ giả, nhưng hiện tại lại có người chuyên môn chờ đợi bọn họ. Bởi vậy có thể thấy được hành tung của bọn họ đã bị nữ tử kia hoàn toàn biết được. Sau khi ba người tê chiếu đi theo đệ tử Thương Lan Thủy Giới kia, Làng Thủy Giới kia lại đi về đại khái 20 dặm lộ trình. Ở trước mặt ba người, quả thật đã không còn đường. Bởi vì trên bản đồ phía trước hẳn là một tòa đại sơn, mà Thương Lan Cung ở ngay chân núi, nhưng ba người cực mắt nhìn ra xa, làm sao còn có núi lớn nào a? Trước mắt rõ ràng là một mảnh đại hồ mênh mông, hơn nữa diện tích hồ này, cho dù nói là biển rộng cũng không quá đáng. Đệ tử Thương Lan Thủy Giới nhìn thấy biểu tình nghi hoặc cùng khiếp sợ của ba người, có chút đắc ý nói, nơi này nguyên bản quả thật có một ngọn núi lớn, nhưng sau đó bị chúng ta chuyển đi. Xe giả đại nhân cùng mấy vị tiền bối hợp lực đem địa hình khu vực này biến thành đại dương mênh mông, mà Thương Lan Cung của chúng ta ngay dưới đáy nước này. Người nọ nói xong, khiếp sợ trong lòng ba người Tôn Ngộ Không lại một lần nữa gia tăng. Di sơn nhiên hải, năng lực như vậy bọn họ cũng có, nhưng ở giữa tuần thiên giới này, giới đi một tòa đại sơn, kỳ thật cũng không phải quá khó khăn, nhưng muốn trống rỗng tạo ra một mảnh biển rộng, vậy cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đầu tiên bạn phải tạo ra một cái hố đủ lớn, và sau đó đổ đủ nước vào khoảng trống. Đương nhiên, nói là nói như vậy, đột nhiên tạo ra biển mà có sự vận hành, độ khó kia tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của người khác. Nhìn biển rộng mênh công vô tận, cổ viêu tận, ba người tê chiếu bỗng nhiên đối với lời xé giả nói, sinh ra hoài nghi nghiêm trọng, có thể trống rỗng tạo biển, nhưng lại không có năng lực tự bảo vệ mình. Lời này nói ra ai tin a? Không nói đến sức chiến đấu hiện tại của Thương Lan Thủy Giới, chỉ riêng việc tìm kiếm Thương Lan Cung ở đại dương rộng lớn này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, nếu muốn cướp lấy Thương Lan Cung, vậy tất phải tiến vào trong biển rộng chiến đấu. Cứ như vậy, trừ phi là cái loại người không thủy có thuộc tính nước trời sinh này, bằng không thực lực đều phải giảm bớt vài phần. Lấy hoàn toàn thế giới mà nói, tiến vào trong biển rộng cùng Thương Lan Cung chiến đấu, thắng bại cũng bất quá chỉ là 5 năm. Đầu tiên Diễm Thần là phế, mà Tôn Ngộ Không cũng không am hiểu thủy chiến, ngoại trừ tê chiếu ra, chỉ sợ cũng sẽ không quá dễ chịu. Ba người im lặng liếc nhau một cái, đều thấy được khiếp sợ cùng ngưng trọng trong mắt đối phương. Nguyên lai cho rằng Thương Lan Thủy Giới sẽ là bên yếu thế, hiện tại sau khi nhìn thấy phiến đại dương này, ba người cũng không cho là như vậy. Tê chiếm, người nói dựa theo thực lực của Diễm Thần, toàn lực bộc phát bất chấp hậu quả, có thể đem phiến biển rộng này bốc hơi đi không? Tôn Ngộ Không vừa líu lưỡi vừa hỏi. Khi Tôn Ngộ Không còn ở bàn cổ giới, đã vô cùng không thích thủy chiến. Hiện tại thực lực mặc dù tăng lên vô số lần, nhưng thói quen này vẫn không thay đổi. Tê Chiếu lắc đầu nói, bằng vào lý giải của ta đối với nước và băng, biển rộng trước mắt tuyệt đối không phải là nước bình thường. Hương, trừ phi Tê Chiếu dung hợp đốt phần hỏa bia, bạn không bằng chính hắn, cho dù hắn tự bảo cũng không có biện pháp hấp khô biển rộng này. Nghe được cuộc đối thoại giữa Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu, đệ tử Thương Lan Thủy Giới quay đầu cười nói, không hổ là Ma Quân đại nhân, kiến thức quả nhiên bất phàm. Biển rộng trước mắt này tuy rằng nhìn qua không khác gì hải dương bình thường, nhưng trên thực tế nước biển trong này đều là nước tàn huyền trọng thủy, hơn nữa cực kỳ ăn mòn. Nếu có người thuộc tính hỏa cố gắng bốc hơi phiến hải dương này, nước biển bị bốc hơi đồng thời sẽ tản mát độc khí khủng bố. Độc khí kia đối với Minh Thủy Long nhất tộc ta chính là đại bổ, nhưng đối với người khác lại là trí mạng. Hãy khi nghe được người này giới thiệu, ba người tê chiếu không khỏi hít sâu một hơi. Thương Lan Thủy Giới này quả nhiên không đơn giản. Đương nhiên ba người cũng không nói thêm gì nữa. Sau khi đệ tử Thương Lan Thủy Giới phân phát cho ba người, mỗi người một viên Minh Thủy Long Châu, bốn người trực tiếp nhảy vào trong biển rộng. nếu Minh Thủy Long Châu trong phạm vi 10 thước chung quanh nước biển không xâm nhập, hình thành một không gian giống như ngoại giới, như vậy ba người không cần dính vào nước biển, tự như phi hành trên không trung, đi theo phía sau đệ tử Thương Lan Thủy Giới, một đường lặn xuống đáy biển. Đệ tử Thương Lan Thủy Giới vừa vào nước liền hóa thành bản thể, một con thanh long 17-18 thước, thập phần giống với một trong tứ đại linh thú của Tôn Ngộ Không bản cổ giới. Bất quá một thân lân phiến lại là màu xanh biếc. Nhìn tình cảnh trước mắt, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên có một loại cảnh tượng lúc trước ở bản cổ giới Hoa Quả Sơn, đi tới Đông Hải Long cung đòi binh khí, ước chừng lặng một khắc còn hơn một khắc thời gian, nương theo Minh Thủy Long Châu tản mát ra lục sắc quang mang. Ba người mới rốt cục nhìn thấy dưới đáy biển, với tốc độ của ba người, lặn xuống một khắc, biển rộng này rốt cuộc sâu bao nhiêu. Tuy rằng ba người không phải toàn lực phi hành, lại bởi vì quan sát bốn phía hoàn cảnh tốc độ hơi chậm, nhưng giờ khắc này cũng đủ để đi xuống 70-80 vạn dặm. Chẳng lẽ biển rộng này lại sâu gần 100 vạn dặm? Ngay khi ba người kinh ngạc, đệ tử Thương Lan Thủy Giới đã một lần nữa hóa thành hình người, sau đó rơi xuống mặt đất dưới đáy biển, sau đó ba người Tôn Ngộ Không cũng rơi xuống, nhưng ba người lập tức đi dò xét chung quanh, lại không phát hiện bất kỳ dấu vết cung điện nào cùng kiến trúc tương tự. Chuyện gì xảy ra, không phải nói Thương Lan cung ở dưới đáy biển sao? Không để cho ba người lại suy đoán quá nhiều, đệ tử Thương Lan Thủy Giới bỗng nhiên hai chưởng đạp trên mặt đất, sau đó trên mặt đất chậm rãi hiện ra một tòa đại đá rộng khoảng 5 hoặc 6 mét, là một hình vuông. Trên thạch đại có một pháp trận mơ hồ, Tê Chiếu chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra, pháp trận kia dĩ nhiên là một cái định vị truyền tống trận. Nhìn đến đây ba người làm sao còn có đạo lý không rõ, Thương Lan cung này dĩ nhiên còn cần thông qua truyền tống trận mới có thể đến được. Cái này cũng quá bí ẩn đi, nếu như không phải có người của Thương Lan Thủy Giới dẫn đường, ai có thể nghĩ tới Tuần Thiên Giới một cái hồ nước khổng lồ giống như Hải Dương sẽ có cung điện Thương Lan Thủy Giới. Hơn nữa cung điện này không chỉ ở dưới đáy biển, mà còn bị người của Thương Lan Thủy Giới giấu ở một không gian khác. Vốn, đó là một không gian khác. Một khắc sau khi ba người Tê Chiếu bước lên truyền tống trận, ba người liền phát hiện. Sau đó truyền tống trận quang mang chợt lóe, bốn người đã xuất hiện trong một cung điện. Trong cung điện này, vầng sáng màu lam nhạt lưu chuyển, ở chính giữa cung điện, từng tấm bia trấn giới cao, một người rõ ràng đứng ở nơi đó, nhìn thấy đây. Ba người có thể khẳng định nơi này chính là Thương Lan Cung, hoan nghênh chư vị hoàng tuyển thế giới đi tới Thương Lan Cung. Ngay khi ba người vừa xuất hiện, một thanh âm thanh thúy, dễ nghe liền truyền đến tai ba người Tôn Ngộ Không. Ba người bỗng nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy ở trước người ba người, đoàn người không biết từ lúc nào bỗng nhiên xuất hiện. Trong đó cầm đầu, dĩ nhiên là một nữ tử tướng mạo cực kỳ thanh tú xinh đẹp. Ở phía sau nữ tử kia, lần trước ba người đi tới hoàng tuyền thế giới, Xé Dạ, Lương Thích, Hắc Nhĩ U Ngọc rõ ràng ở trong danh sách, mà ở phía sau là những người còn lại của Thương Lan Thủy Giới. Nhìn thấy mọi người ở Thương Lan Thủy Giới, ba người Tê Chiếu cũng không dám chậm trễ, đầu tiên là rời khỏi chỗ đứng, đi về phía trước vài bước, sau đó hơi gật đầu nói, ha ha, không nghĩ tới Thương Lan cung này lại bí mật như vậy, ta nghĩ cho dù không có chúng ta kết minh, các thế lực còn lại muốn tìm được Thương Lan cung cũng không dễ dàng a. Tê Chiếu nói xong, nữ tử cầm đầu Thương Lan Thủy Giới nhẹ nhàng cười nói, không thể tưởng được Ma Quân đại nhân phong thái vẫn như trước, Thương Lan cung ta sở dĩ hao hết tâm cơ che giấu như vậy, còn không phải là bởi vì không có đủ sức chiến đấu. Được rồi, tình huống chi tiết chúng ta sau này sẽ nói chuyện, còn hy vọng chư vị cho phép tiểu nữ tử tiếp đón ba vị phong tẩy trần. Nữ tử này tự nhiên chính là Diệt Huyên có được năng lực dự đoán cường đại của Thương Lan Thủy Giới, mà nàng từ sau khi nhìn thấy ba người Tê Chiếu xuất hiện, biểu hiện đoan trang đại khí, trong giọng nói lại thoáng có một chút nghịch ngợm cùng hoạt bát, làm cho người ta không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác thân cận. Bất quá tất cả mọi người đều không chú ý chính là, khi nữ tử tên là Diệt Huyên nhìn thấy Tê Chiếu xuất hiện, một khắc kia, thân thể không tự chủ được hơi cứng đờ, mà trong ánh mắt nàng nhìn về phía Tê Chiếu, cũng càng nhiều hơn một ít cảm xúc không rõ ràng ở bên trong. Ngược lại, Tê Chiếu biểu hiện thập phần tự nhiên, thậm chí tự nhiên đến Tôn Ngộ Không và Lãng Tâm Kiếm Hào cũng không khỏi sinh ra nghi hoặc rất lớn. Bởi vì trong hoàng tuyền cung Tê Chiếu biểu hiện đối với nữ tử này gọi là Diệt Huyên cực độ tín nhiệm. Hơn nữa, bởi vì đối với tín nhiệm của nàng, cũng ngay cả Thương Lan Thủy Giới cũng là tín nhiệm vô điều kiện, cho nên điều này không khỏi làm cho Lãng Tâm Kiếm Hào mọi người cho rằng Tê Chiếu cùng nữ tử tên là Diệt Huyên này có phải là cố nhân hay là có liên hệ cực kỳ thân mật. Nhưng hiện tại sau khi hai người gặp mặt, Tê Chiếu và nàng đều không biểu hiện ra bất kỳ biểu hiện gì khác thường. Không kích động như cố nhân trong tưởng tượng gặp nhau, cho nên trong lòng Tô Ngộ Không và Lãng Tâm Kiếm Hào không khỏi đều rất nghi hoặc, nghe được lời của Diệt Huyên. Tê Chiếu gật đầu, liền không nói nhiều nữa, sau đó đi theo phía sau mọi người Thương Lan Thủy Giới, cùng nhau đi vào một gian phòng ở chỗ sâu nhất trong đại điện Thương Lan Cung. Thấy Diệt Huyên dẫn mọi người đi tới, Tô Ngộ Không còn tưởng rằng cái gọi là tiếp phong tẩy trần đơn giản là nhấm nháp một ít đồ ăn nhẹ hoặc nước trà hoa quả, sau đó sẽ bắt đầu thương thảo một ít chi tiết kết minh. Nhưng khi đẩy cửa ra, tiến vào trong phòng, nước miếng của Tô Ngộ Không và Lãng Tâm Kiếm Hào trong nháy mắt liền chảy ra, bởi vì trước mắt bọn họ là một bàn lớn các loại mỹ vị. Hơn nữa trên bàn đều là đủ loại hải sản, có món Tô Ngộ Không quen biết, có món căn bản là không gọi ra tên. Nhưng bất luận là quen biết hay không biết, tất cả đều được nấu ăn thơm ngát, chư vị cứ ngồi đi, có thể cùng hoàn toàn thế giới kết minh, là phúc khí của Thương Lan Thủy Giới ta, cho nên ba vị khách quý không cần khách khí, mời tận tình hưởng dụng. Di Khuyên nói xong, liền ngồi xuống đầu tiên, sau đó tất cả mọi người đều dựa theo chủ thứ tự lần lượt ngồi xuống. Sau khi tất cả mọi người ngồi xuống, Tô Ngộ Không và Lãng Tâm Kiếm Hào đều đồng thời nhìn về phía Tê Chiếu, trong ánh mắt lộ ra vẻ hỏi thăm. Tê Chiếu cười cười nói, yên tâm đi, Diệp Huyền cô nương, cảm thấy là tin tưởng, mà Thương Lan Thủy Giới khẳng định là minh hữu kiên định nhất của chúng ta, thậm chí còn vượt qua Sáng Thế Thần Quốc. Không đợi Lãng Tâm Kiếm Hào và Tôn Ngộ Không hỏi sinh ra, Diệp Huyền bỗng nhiên nói với nhị tử, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, đại đệ tử Vô Thượng Kiếm Tôn Lãng Tâm Kiếm Hào, đối với đại danh của hai vị, Diệp Huyền đã sớm như sấm bên tai, bất quá không biết hai vị đã từng nghe qua một câu, Chi Khung Vũ cuối cùng ẩn đại sơn bắc. Sau đó nhìn Tê Chiếu vào tiếp, còn có một bài hát, kích động nuốt sơn hạ, vì quân tráng hành sắc, dây mặc dù đứt ca không tạm, thắng đem hỗn độn ngang ngang trảm, hỏi đúng hay sai thành bại, khóc cũng sinh tử, cười cũng tụ tán, chúng ta chỉ tận hoang, cho dù phong tiêu chôn cốt hàng, động thiên diệt địa, đợi chúng ta tuần thiên